chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đồng hành cùng nhau trong chương trình Chào buổi sáng cuối tuần, Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024. Chương trình sáng nay có các nội dung đáng chú ý. Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu gói tín dụng mua nhà ở xã hội với lãi thấp hơn 5% vay thương mại.
Cần Thơ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024.
Tàu cao tốc tuyến Cần Thơ Côn Đảo hoạt động trở lại sau 5 tháng tạm dừng.
Thành phố Cần Thơ có 14 di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia thì có đến 7 di tích tọa lạc tại quận Bình Thủy. Địa phương được chú trọng đầu tư loại hình du lịch văn hóa tâm linh của thành phố Cần Thơ.
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Nghị sẽ thăm Úc vào tuần tới.
Tiết mục khám phá cuối tuần kỳ này giới thiệu 8 địa điểm du lịch Điện Biên có vẻ đẹp tuyệt nhất. Dân lễ hội Qua Bang gắn với năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 được khai mạc tối hôm qua.
Mời quý vị cùng chúng tôi bắt đầu nội dung chi tiết. Tiếp tục thông tin về hội nghị tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tổ chức vào ngày hôm qua. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, việc phát triển nhà ở xã hội so với mục tiêu yêu cầu mong muốn chưa đạt được và còn một số tồn tại khó khăn, nhiều địa phương chưa có sẵn quỹ đất sạch để làm nhà ở xã hội.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, nhà ở xã hội là nhà ở bình thường như loại nhà ở khác. Phải đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, bảo đảm hạ tầng về y tế, giáo dục xã hội và các dịch vụ khác. Bảo đảm điện nước, nhưng điểm khác là có cơ chế chính sách phù hợp cho người mua và người bán. Đặc biệt, không phải những nơi xa xôi vắng vẻ, những nơi không làm được nhà ở thương mại thì làm nhà ở xã hội, hay nhà ở xã hội thiếu hạ tầng y tế, giáo dục, điện nước, không đảm bảo vệ sinh môi trường, vân vân. Nhà ở xã hội, ngoài hình thức mua thì phải có thuê và thuê mua. Để phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng quy trình rút gọn các thủ tục hành chính lựa chọn nhà đầu tư, triển khai dự án nhà ở xã hội để tiết kiệm thời gian, khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước lớn chung tay cùng doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng và cung cấp gói tín dụng cho người mua với thời gian 10 đến 15 năm với lãi suất thấp hơn từ 3 đến 5% so với vay thương mại. Nghiên cứu xem xét hạ mức lãi suất cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng phù hợp.
Còn với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp ủy có nghị quyết để lãnh đạo việc phát triển nhà ở xã hội, Hội đồng Nhân dân ban hành các chính sách, quy định phù hợp với đặc thù địa phương.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, những vùng đất, vị trí đẹp, có lợi thế phải ưu tiên cho sản xuất kinh doanh, từ đó tạo công ăn việc làm cho người dân, từ đó mới có người đến làm, có người đến là thì mới có người đến ở, mua nhà, từ đó phát triển được bất động sản, khu đô thị bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Bộ Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra.
Và đến năm 2025, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch mục tiêu số lượng cụ thể xây dựng nhà ở xã hội năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 gửi Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Theo kế hoạch vừa được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt, thành phố Cần Thơ sẽ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 23 tháng 3.
Để việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia, Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra nhiều nội dung triển khai thực hiện như triển khai tắt các loại đèn trang trí, quảng cáo đồng loạt tại các khuôn viên chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại. Trong khoảng thời gian nêu trên, để hưởng ứng cùng với các quốc gia khác trên thế giới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, tham gia các hoạt động tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày và trong sản xuất kinh doanh. Vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên các cơ quan, đoàn thể và tổ chức của thành phố cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch bằng hành động thiết thực tại gia đình và nơi làm việc, khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng gắn với ứng phó biến đổi khí hậu cho học sinh các cấp và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan sinh động như treo phướng, băng rôn, áp phích, tờ bướm tại các khu vực công cộng tập trung nhiều người qua lại với các thông điệp tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu.
Chúng tôi xin được thông tin thêm, giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới, kêu gọi mọi cá nhân và tổ chức cùng tắt các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ, với mục tiêu hành động nhỏ của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Và được biết, năm qua, chiến dịch giờ trái đất tại Việt Nam đã thu hút 63 tỉnh, thành phố tham gia, thể hiện quyết tâm của chính phủ và nhân dân về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện tiết kiệm năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Qua thống kê thì năm 2023, cả nước đã tiết kiệm được 298.000 kWh thông qua việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Dự án bảo vệ hệ sinh thái ven biển đồng bằng sông Cửu Long vừa chính thức khởi động. Hai tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng được chọn triển khai và hưởng lợi từ dự án này.
Dự án có kinh phí 2,9 triệu đô la Mỹ, sử dụng vốn ODA của chính phủ Hoa Kỳ do USAID tài trợ cho Việt Nam thông qua Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, nhằm hỗ trợ Việt Nam phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học khu vực ven biển, tăng cường công tác quản lý nguồn lợi biển, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của các cộng đồng ngư dân địa phương ven biển trước với tác động của biến đổi khí hậu. Dự án sẽ thí điểm các biện pháp bảo tồn, khôi phục tài nguyên thiên nhiên tại đồng bằng sông Cửu Long và có thể nhân rộng trên toàn quốc. Dự án cũng sẽ triển khai các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực, khảo sát, phân tích chính sách cũng như mô hình trình diễn.
Theo Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ, số lượng ghe tàu tham gia hoạt động tại chợ nổi Cái Răng đã giảm đáng kể so với những năm trước đây. Vì vậy, rất cần có những biện pháp bảo tồn và phát huy phù hợp và hiệu quả hơn.
Hiện số lượng ghe tàu tham gia hoạt động tại chợ nổi Cái Răng chỉ còn khoảng từ 90 đến 130 phương tiện, chứ không phải là 400 phương tiện như đã thống kê những năm trước. Trong đó, riêng phương tiện mua bán nông sản chỉ còn khoảng 30 chiếc. Việc sụt giảm đáng kể số lượng phương tiện trên chợ nổi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến định hướng phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ, cũng như đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của chợ nổi Cái Răng mà thành phố đang triển khai xây dựng. Trước tình hình trên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành chức năng thành phố và quận Cái Răng khẩn trương đánh giá lại thực trạng của chợ nổi để có những giải pháp căn cơ và lâu dài. Bên cạnh tăng cường kêu gọi đầu tư cũng như triển khai các phương án đảm bảo vệ sinh môi trường đối với di sản phi vật thể quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
Ngày hôm qua, tàu cao tốc Mai Linh Express của công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô đã vận chuyển 338 hành khách cập cảng tàu khách Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đánh dấu sự vận hành trở lại của tuyến hải trình Cần Thơ Côn Đảo sau hơn 5 tháng tạm dừng.
Việc tàu cao tốc tuyến Cần Thơ Côn Đảo đi vào hoạt động trở lại, góp phần tăng cường kết nối từ khu vực miền Tây Nam Bộ với Côn Đảo và ngược lại, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, nhất là trong mùa cao điểm du lịch. Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, tàu cao tốc Mai Linh Express xuất phát từ Bến Ninh Kiều, Cần Thơ đến cảng tàu khách Côn Đảo sau 4 tiếng trên hải trình gần 200 km. Khi cập cảng, hành khách được trung chuyển bằng xe điện từ tàu vào nhà ga hành khách, đảm bảo nhanh chóng thuận tiện. Ngoài tuyến Cần Thơ Côn Đảo, hiện nay đường thủy đến Côn Đảo còn có các tuyến tàu cao tốc Trần Đề Sóc Trăng Côn Đảo và Vũng Tàu Côn Đảo. Đường hàng không có các tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ Côn Đảo và tuyến trực thăng Vũng Tàu Côn Đảo hoạt động vào các ngày cuối tuần.
Tàu Mai Linh Express tuyến Cần Thơ Côn Đảo có giá vé phổ thông là 690.000 đồng một lượt, hạng thương gia là 890.000 đồng một lượt và hạng nguyên thủ có giá 1.500.000 một lượt. Giá vé ưu đãi dành cho trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi là 580.000 đồng một lượt, với cựu quân nhân là 550.000 đồng và cựu chiến binh là 350.000 đồng. Thưa quý vị, lễ hội WAPAN năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn khi gắn với lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Chương trình nghệ thuật được khai mạc vào tối hôm qua tại quảng trường 7 tháng 5.
Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Điện Biên miền đất huyền thoại, du lịch theo những cánh bay, Điện Biên kết nối những mùa qua. Với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nhiều điểm mới lạ ấn tượng, lễ hội WAPAN năm 2024 sẽ là điểm nhấn trong các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Điện Biên nhằm thu hút phát triển du lịch, kêu gọi đầu tư du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên.
Nhắc đến Điện Biên là chúng ta nhắc đến vùng đất có lịch sử hào hùng, là nhắc đến hoa ban, một loài hoa biểu tượng cho mảnh đất này. Chúng tôi sẽ giới thiệu 8 địa điểm du lịch Điện Biên có vẻ đẹp tuyệt nhất trong tiết mục khám phá cuối tuần ở phần cuối chương trình. Quý vị chờ máy đón nghe. Quý vị thân mến, với lợi thế thụ hưởng nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia và thành phố, thời gian qua, quận Bình Thủy đã phát huy tốt các giá trị này trong phát triển du lịch, qua đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, góp phần phát triển du lịch quận Bình Thủy nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung. Qua tìm hiểu, phóng viên Mỹ Tiên chia sẻ.
Thành phố Cần Thơ có 14 di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, thì có đến 7 di tích tọa lạc tại quận Bình Thủy. Trong đó, đình Bình Thủy có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào năm 1989. Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy cũng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ Kỳ Yên Thượng Điền vào rằm tháng 4 âm lịch và Kỳ Yên Hạ Điền vào rằm tháng Chạp là hai lễ hội lớn trong năm, được tổ chức trang trọng với các nghi thức truyền thống, cùng đó là các hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo du khách gần xa. Cô Nguyễn Thị Bích Đào và anh Nguyễn Thành Nam, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ.
Đình làng Bình Thủy mình thì nó có từ đời xưa tới giờ, mỗi năm vậy đó, mỗi lần tới dịp lễ cúng vậy đó, rất là vui, được đi cúng đình vậy đó, thích lắm.
Đình Bình Thủy này thì đây là một cái nơi mà thờ những cái vị thần, thần rừng, thần sông, thần núi ở đây. Rồi kể cả rằng là tứ phía đều có thờ tất cả những cái vị vua quan từ đời xa xưa tới ngày nay. Dường như đây là một cái nơi linh thiêng ở tại cái đất này. Thế thì mình cũng muốn đến để tham quan và cũng như là thắp hương.
Cách đình Bình Thủy khoảng 1 km là nhà cổ Bình Thủy. Nơi đây có tên gọi chính thức là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia, nhà thờ họ Dương. Được xây dựng từ năm 1870 và đây cũng là căn nhà xưa nhất trong hơn 30 căn nhà cổ tại quận Bình Thủy. Ngôi nhà được gìn giữ gần như nguyên dạng, sở hữu kiến trúc độc đáo, giao thoa văn hóa Đông, Tây và lưu giữ nhiều món đồ cổ quý giá. Đây cũng là một trong những địa điểm để lại nhiều ấn tượng cho du khách khi đến với quận Bình Thủy. Bạn Nguyễn Trọng Phúc và bạn Hà Thanh Thảo, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, chia sẻ.
Khi mà bước vào nhà cổ thì chúng ta sẽ thấy là rất là mát mẻ, tại vì nhà cổ này có rất là nhiều cửa. Những cái cửa này là giúp cho sự thông thoáng của ngôi nhà hơn. Và một điều đặc biệt hơn là dưới nền nhà này đã lót thêm một khoảng lớp muối dày khoảng từ 10 đến 15cm. Vì công dụng của lớp muối này giúp là để chống ẩm, chống côn trùng và theo phong thủy nó tránh được những cái tà vật xâm hại.
Ở đây nó cổ, nó không giống như những chỗ khác. Mình thấy đây đẹp.
Ngoài những địa điểm kể trên, quận Bình Thủy còn có nhiều di tích văn hóa lịch sử khác như cơ quan đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng, đền thờ Vua Hùng, Long Quan Cổ Tự, Hội Linh Cổ Tự, khu tưởng niệm thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, Nam Nhã Đường, căn cứ Dương Mận, vân vân. Với lợi thế các điểm đến rất gần nhau lại nằm liên tuyến, việc phát huy di tích văn hóa lịch sử trong du lịch ở Bình Thủy đã tạo nên màu sắc riêng trong bản đồ du lịch tại Cần Thơ. Từ đây hình thành nhiều tour tuyến du lịch văn hóa tâm linh, tăng tính kết nối, tạo thuận tiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhiều du khách. Ông Nguyễn Hùng Việt, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Bình Thủy thông tin thêm.
Trung tâm văn hóa cũng phối hợp tốt với các cái công ty du lịch cũng như là phòng văn hóa để thường xuyên là trên cái hệ thống mạng rồi hệ thống truyền thanh thì đưa các cái khu di tích lên để làm sao cho các khu ngày càng được đông khách hơn, làm sao tạo thêm điểm nhấn cho quận Bình Thủy.
Thời gian qua, quận Bình Thủy luôn quan tâm sâu sát, chỉ đạo ngành du lịch địa phương thực hiện kế hoạch số 89 ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về bảo tồn và phát huy di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025. Trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch, phát huy giá trị làng nghề gắn với du lịch. Đây sẽ là tiền đề tạo điều kiện cho du lịch văn hóa tâm linh phát triển. Trên cơ sở này, địa phương dần hoàn thiện các tuyến tour về du lịch văn hóa tâm linh và tổ chức nhiều đợt khảo sát, kết nối lữ hành nhằm khai thác hiệu quả các di tích văn hóa lịch sử gắn với du lịch. Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy thông tin thêm.
Cái mặt bằng rồi cái cảnh quan rồi cái điểm mới để thu hút khách đến tham quan và du lịch đó, thì chúng tôi cũng có quan tâm, đặc biệt từ nguồn xã hội hóa thì thường xuyên là trùng tu và sơn phết để làm mới là liên tục đối với các cái điểm di tích. Cái thứ hai nữa thì quan tâm đến là các cái bạn thuyết minh tuyên truyền về các cái di tích trên địa bàn, quảng bá cái thương hiệu của Bình Thủy về các cái điểm tâm linh. Chúng tôi cũng là xúc tiến đối với các cái công ty du lịch ở trên địa bàn để đưa vào các cái tour tuyến du lịch của là Cần Thơ của mình.
Bình Thủy là địa phương được chú trọng đầu tư loại hình du lịch văn hóa tâm linh của thành phố Cần Thơ. Do đó, địa phương đang nỗ lực đầu tư làm mới để có những sản phẩm du lịch phù hợp thị hiếu đa dạng của du khách. Với những nỗ lực đó, chúng ta tin rằng du lịch Bình Thủy sẽ còn vươn xa hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa, để mỗi du khách khi đến với Bình Thủy không chỉ là những cuộc dạo chơi mà còn là một chuyến đi nhân văn, là hành trình đi khách nhớ, ở khách thương.
Bình Thủy hôm nay những tâm hồn dâng tới tương lai trong gian lao lòng dân gia giàu hạnh phúc mai sau đang xanh màu nhiều lá lên màu nên đêm thâu có người thao thức Bình Thủy hôm nay những công trình dâng tới tương lai sân bay trà nóng rộn ràng nhìn cảng lao sao bao con tàu đi đến thông thương ngang cồn sơn điện sáng lung linh.
Xin chuyển sang tin thế giới. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Nghị sẽ thăm Úc vào tuần tới, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang cải thiện sau nhiều năm căng thẳng.
Quan hệ ngoại giao Úc-Trung Quốc trở nên căng thẳng nghiêm trọng kể từ năm 2018, khi chính phủ Úc khi đó cấm Huawei cung cấp thiết bị trong quá trình nước này triển khai mạng 5G. Mối quan hệ giữa hai nước càng căng thẳng hơn sau khi Canberra kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Phía Bắc Kinh sau đó đáp trả bằng cách áp thuế đối với một số mặt hàng của Úc. Tuy nhiên, hầu hết những trở ngại thương mại giữa hai nước đã được tháo gỡ từ sau khi chính phủ do công đảng của ông Albanese lên lãnh đạo vào năm 2022. Được biết, lần gần nhất một ngoại trưởng Trung Quốc sang thăm Úc là vào năm 2017.
Với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại Bắc Cực và tham vọng ngày một lớn của Nga, giới lãnh đạo quân đội Mỹ đề nghị nước này phải thích nghi như các đối thủ. Kết quả là Washington đang tái đầu tư vào các lực lượng hoạt động trong thời tiết lạnh giá, tập trung xây dựng đủ sự hiện diện và sức mạnh để ngăn chặn xung đột một cách hiệu quả cũng như là huấn luyện binh sĩ chiến đấu trong những điều kiện khó lường nếu việc răn đe thất bại. Thưa quý vị, thiếu chất nổ được cho là một trong những nguyên nhân cản trở hoạt động sản xuất đạn pháo ở châu Âu. Liên minh châu Âu EU sẽ dành khoảng 75% ngân sách sẽ được sử dụng cho các dự án sản xuất thuốc súng và chất nổ.
Theo EU, với khoản ngân sách này, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ có thể xuất xưởng thêm 10.000 tấn thuốc súng và hơn 4.300 tấn thuốc nổ mỗi năm, hướng đến mục tiêu đạt sản lượng 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào cuối năm 2025. Đây là một trong loạt sáng kiến được EU đưa ra nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của mình. EU đang nỗ lực tăng sản lượng đạn pháo để bổ sung kho dự trữ và viện trợ Ukraine.
Và chính chiến sự Nga-Ukraine đã thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí của châu Âu khi các nước tìm cách tái vũ trang. Hạ viện Pháp vừa thông qua dự luật trừng phạt các sản phẩm thời trang cực nhanh nhằm giảm tác động môi trường từ những mặt hàng này.
Giờ đây, dự luật này sẽ được chuyển cho Thượng viện bỏ phiếu. Nếu nó trở thành luật, các thương hiệu như Sen của Trung Quốc và Boohoo của Anh sẽ phải chịu những ràng buộc mới, chẳng hạn như mức phí môi trường lên tới 10 euro đối với mỗi sản phẩm thời trang nhanh. Các mặt hàng dệt may giá rẻ nhất cũng sẽ bị cấm quảng cáo và các công ty sẽ phải hiển thị điểm môi trường.
Dự luật trên vượt qua ải hạ viện giữa lúc thị trường quần áo Pháp tràn ngập hàng nhập khẩu giá rẻ, trong khi một số thương hiệu nội địa đã tuyên bố phá sản. Cơ quan môi trường Liên bang Đức thông báo lượng khí thải nhà kính của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong năm 2023 đã giảm khoảng 10% so với năm trước đó, cho thấy nước này đang đi đúng lộ trình hướng đến các mục tiêu về khí hậu năm 2030.
Lượng khí thải nhà kính ở Đức giảm chủ yếu do sản lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng giảm trong khi sản lượng năng lượng tái tạo gia tăng. Đức đặt mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm 65% lượng khí thải nhà kính so với mức của năm 1990 và hướng đến trung hòa carbon trước năm 2045. Hiện tại, lượng khí thải cắt giảm của Đức ở mức khoảng 46%.
Các công ty lớn nhất Nhật Bản đã nhất trí tăng 5,28% lương cho người lao động. Đây là mức tăng lương cao nhất trong 33 năm qua tại nước này.
Nguyên nhân tăng lương là do tình trạng thiếu lao động trầm trọng và lạm phát kéo dài. Việc đồng yên suy yếu thúc đẩy lợi nhuận của các công ty xuất khẩu cũng giúp các nhà tuyển dụng lớn dễ dàng cam kết tăng lương cao hơn. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng tình trạng thiếu lao động của Nhật Bản trầm trọng đến mức khó thu hút được người lao động nếu không tăng lương.
Quyết định tăng lương nhiều khả năng sẽ khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chấm dứt lãi suất âm kéo dài 8 năm qua tại cuộc họp vào ngày mai và ngày mốt, tức là 18 và 19 tháng 3.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Quý vị và các bạn thân mến, Điện Biên không chỉ sở hữu vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã mà còn là trận địa gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng của dân tộc ta. Có lẽ vậy, khi đến thành phố này, du khách luôn có cảm giác được sống lại với những giây phút lịch sử hào hùng. Những điểm đến du lịch Điện Biên ở mỗi mùa lại khoác lên mình những màu áo khác nhau. Đó là màu tinh khôi của hoa ban vào độ cuối tháng 3 này, sắc vàng tươi mới của hoa dạ quỳ nở rộ vào cuối đông, hay là hình ảnh lúa chín thơm lừng vào giữa tháng 8, tháng 9. Như đã giới thiệu, 8 địa điểm du lịch Điện Biên có vẻ đẹp tuyệt nhất sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây.
Với những bạn trẻ đam mê phượt và leo núi mạo hiểm, thì Pa A Chải chính là địa điểm du lịch Điện Biên không thể bỏ lỡ. Pa A Chải thuộc địa phận của xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên, cũng là nơi gắn liền giữa ranh giới của nước ta với Lào và Campuchia. Đi dọc theo dãy núi, bạn sẽ được khám phá vẻ đẹp hoang sơ được bao quanh bởi những ngọn núi cao hùng vĩ hay những trụ bậc thang có lúa chín vàng thơm. Để có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi đến với thành phố này, bạn nên đến đây vào giữa tháng 1, tháng 2 để có thể ngắm nhìn hình ảnh những người nông dân bên cánh đồng mạ non xanh rờn, hoặc ghé thăm vào tháng 9 đến tháng 12, thời điểm Pa A Chải đắm chìm trong sắc vàng tươi của những đồng lúa chín. Cũng là mùa hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ. Bên cạnh đó, trải nghiệm leo núi chinh phục cột mốc số 0 có lẽ là điều hấp dẫn với hầu hết du khách khi đến đây, nơi có view ngắm hoàng hôn đẹp nhất khi đến Điện Biên. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng Pa A Chải thuộc địa phận biên giới nước ta, nên nếu muốn chinh phục dãy núi này, bạn cần đem đủ các loại giấy tờ tùy thân để đăng ký tại đồn biên phòng 317.
Không giống như dãy Pa A Chải, đường đến Mường Nhé không quá khó đi. Từ thị trấn Mường Chà, bạn chỉ cần men theo con đường lên biên giới Mường Chà, Sipafin là có thể đến khu bảo tồn này. Tính đến nay thì khu bảo tồn đã có tổng diện tích gần 310.262 hecta, khoảng 118.000 hecta đất rừng nguyên sinh được bao phủ bởi nhiều loại cây rừng quý hiếm. Khi đến đây, nhìn từ trên cao xuống, bạn cảm nhận được địa điểm du lịch Điện Biên này như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Bạn sẽ thấy những sắc xanh rực rỡ xen lẫn đó là sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Trên quá trình đi lên đỉnh núi thì bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng những loài cây khác nhau với kích thước to, nhỏ, lớn, bé, vô cùng đa dạng. Theo nghiên cứu thì khu bảo tồn khoảng 37 loài động vật quý hiếm như là gấu chó, hổ báo, sói đỏ, tê tê, vân vân. Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé còn sở hữu hơn 308 loài thực vật có giá trị cao về mặt khoa học, trong đó có hơn 68 loài thuốc nam quý hiếm.
Điểm đến du lịch Điện Biên tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Hồ Bá Khoang, hồ nước có chiều rộng lớn nhất của tỉnh Điện Biên. Hồ thuộc ranh giới giữa hai xã Mường Păng và Bá Khoang, nằm cách chiến dịch Điện Biên Phủ 8 km về phía Tây. Xung quanh hồ được kiến tạo bởi hơn 300 loài động vật và 700 loài thực vật, nên bầu không khí ở đây vô cùng trong lành và mát mẻ, thích hợp với những buổi dã ngoại cùng gia đình và người thân. Cùng với đó, cạnh đó, nhờ sở hữu vẻ đẹp hữu tình và làn nước xanh biếc, nơi đây còn được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn. Và nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm trekking cực chất thì đừng bỏ qua điểm đến này nha.
Cao nguyên đá Tủa Chùa tọa lạc cách trung tâm thành phố Điện Biên khoảng 130 km. Tọa lạc ở huyện Tủa Chùa có độ cao 1.400 m so với mực nước biển. Đây là cao nguyên đá voi đầu tiên, là điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp độc đáo riêng cho địa phương này. Xen lẫn với cao nguyên là nương rẫy, nếp nhà, là bản làng của cư dân, tạo nên một nét đặc trưng riêng chỉ có ở các điểm du lịch vùng núi. Và bởi vậy, khi đặt chân đến điểm tham quan này, bạn không những có cơ hội sở hữu những bức tranh độc lạ mà còn có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm thêm về văn hóa, nhịp sống cũng như ẩm thực đặc trưng của người dân.
Được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, đây thực sự là trải nghiệm mà ai cũng muốn. khi đến đây, bạn cần chuẩn bị tâm lý thật vững chắc để tận hưởng cảm giác thích thú khi chinh phục những đường cua uốn lượn. Tương truyền rằng nơi đây được vạch định là điểm ngăn cách giữa Điện Biên và Sơn La. Thời đó, người và ngựa của hai tỉnh đều cùng xuất phát trong cuộc đua, hai bên ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Đến phút cuối, ngựa của Lai Châu nhanh hơn nên đèo Farin ở địa phận Điện Biên dài hơn một chút.
Điểm tiếp theo là bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, nơi đây sở hữu thiết kế vô cùng ấn tượng với biểu tượng hình nón cục. Phía bên trong được trang trí hình quả trám. Hình quả trám tượng trưng cho tấm lưới ngụy trang của chiếc mũ cụ hồ thời xưa. Khi đến đây, bạn sẽ khám phá và hiểu hơn về văn hóa, quá trình chiến đấu gian khó của cha ông ta thời xưa. Đây chính là địa điểm du lịch Điện Biên mà bạn không thể bỏ qua.
Nằm cách thành phố Điện Biên khoảng 15 km, suối nước nóng Uva sở hữu tổng diện tích lên đến 73.000 m². Tương truyền rằng suối nước nóng này chính là một cái nôi được bà tiên nằm trên đó. Bạn sẽ vô cùng ngỡ ngàng trước cảnh sắc hữu tình ở nơi đây. Không dừng lại ở việc khai thác du lịch, Điện Biên đã tận dụng nguồn suối nước khoáng nóng khổng lồ này đưa lên khu vực đồi cao để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Địa điểm du lịch Điện Biên được nhà nước xếp hạng di tích quốc gia thành Bản Phủ. Địa điểm này được xây dựng cách đây hơn 200 năm, nơi đây ghi dấu rất nhiều những hoạt động nổi bật cho người anh hùng Hoàng Công Chất, bởi ông chính là hình tượng cho tinh thần đoàn kết của dân tộc khi chống ngoại xâm. Thành Bản Phủ sở hữu chiều rộng đến 80 mẫu, xung quanh tường thành được dựng lên là do dân ta khi xưa đắp đất, trồng tre gai bao xung quanh. Chính nhờ vậy mà tường thành có thể được bảo vệ vững chãi cho đến bây giờ. Dân thú vị, Điện Biên sở hữu vô cùng nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn. Và nếu quý vị có ghé thăm mảnh đất này thì hãy di du đến các địa điểm du lịch Điện Biên mà chúng tôi vừa giới thiệu nha. Chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.